Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư cuối tuần mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn đến với luật sư cùng với gia đình, và chúc mừng Giáng sinh đến với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office và tất cả các nhân viên ở bên văn phòng Empire Law Office ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi trong bình an và xin kính chào quý thính giả nghe đấy. Khánh Thi cho tôi nghỉ rồi nhé. Rõ ràng là chúc cho tôi một năm mới rồi nhé, tức là không phải đi làm nữa đúng không?
Không sao hết, luật sư muốn sao cũng chiều, người ta bảo chiều, Khánh Thi bảo sáng, trưa, chiều luôn chứ không phải chỉ có chiều không.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn và đọc. Bài viết có tựa đề Bình an đến cho nhân loại. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người và ở cùng ta. Hôm nay hơn lúc nào hết, hai chữ bình an có lẽ tới với tôi và quý vị, cũng như tất cả mọi người đang ở trong một trạng thái thật sự không an bình. Chúng ta cần phải cảm nhận thiết thực nhất cho đúng ý nghĩa của chữ an bình. Vì chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà chúng ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu sự hoang mang lo lắng, những sự nguy hiểm tưởng chừng như đang chờ trực để nuốt sống chúng ta. Chúng ta những người chưa bao giờ có một ý nghĩ nào khác ngoại trừ mang một hy vọng bình an cho cuộc sống, lại phải hoang mang vì những cuộc khủng bố đã ly tán bao nhiêu gia đình trong những năm trước. Những con vi khuẩn sinh học đã chiếm hết cả sinh lực, hơi thở và cuộc sống của chúng ta trong 2 năm qua. Chúng ta thật sự không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Thời điểm này, đêm thần thánh giao hòa, đêm hạnh phúc cho mọi người, chúng ta cần phải ngồi lại gần nhau, cho nhau nghe những hơi thở thương yêu, cầm tay nhau, truyền cho nhau những hơi ấm trong an bình. Nhưng chúng ta phải biết giữ gìn cho nhau, phải biết ai là người mình muốn đến gần để tránh đi những sự lây lan về dịch bệnh COVID. Mỗi ngày ở khắp nơi trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, chúng ta chào đón biết bao nhiêu người đến từ khắp nơi trên thế giới. Những người muốn tìm được sự tự do và an bình để được đến một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cùng với những người anh em của chúng ta bỏ nước ra đi, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, vượt suối băng rừng, chống trả mọi tật bệnh, từ giã người thân, gạt lệ bỏ lại cha mẹ già yếu, để lại con thơ, vợ mất chồng, cha mất con, cha mẹ phải hy sinh tất cả để các con có tương lai, chỉ vì hai chữ bình an. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải đương đầu với những con vi khuẩn sinh học này? Mà nếu chúng xuất hiện trước chúng ta có thể chỉ cần một ngón tay dí xuống là chúng đi đời. Khổ thay cho chúng ta và cho toàn thế giới, những con vi khuẩn này không xuất hiện như những con vật bình thường, mà chúng xuất hiện qua sự lây lan từ con người đến con người. Làm sao chúng ta biết được những sự nguy hiểm này xảy ra? Làm sao chúng ta biết một sự bày tỏ thân thiện bằng những vòng tay yêu thương Một sự bày tỏ trìu mến bằng những nụ hôn ngọt ngào lại có thể giết đi người thân của chúng ta. Sự ra đi của những người mà chúng ta không biết đã là một sự đau buồn cho một kiếp người. Nhưng sự ra đi của những người mà chúng ta có liên hệ ruột thịt, tình cảm sẽ đưa chúng ta đến với một nỗi buồn vô tận. Tưởng chừng như chính mình là người đã mang những con vi khuẩn đó trong người. Người mẹ nào có thể ngồi yên khi con mình có bệnh COVID? Người mẹ nào mà không muốn lấy đi căn bệnh đó từ con mình, đem đến cho chính mình để đổi lấy sức khỏe cho người con của mình? Người con nào có thể đồng ý để bác sĩ lấy đi máy thở từ cha mẹ mình để cứu vớt một người khác? Có những người đã phải từ giã người thân qua máy vi tính, bao nhiêu người đã phải nuốt lệ tiễn đưa người thân chỉ để nhận lấy một hũ tro tàn. Chúng ta cũng đã nghe sự ra đi của những người trong cộng đồng của chúng ta, sự hy sinh của những người làm việc thiện. Họ đã dành những mũi thuốc ngừa vi khuẩn cho những người không cùng huyết thống gia đình, nhưng họ có chung một dòng máu con dân Việt Nam. Và từ đó, chúng ta đã phải gạt lệ tiễn đưa những người thân, họ hàng, bạn bè về nơi thiên quốc, về miền cực lạc. Theo thống kê, thì năm ngoái chúng ta cũng được biết trên thế giới đã có khoảng 1.400.000 người đã ra đi trước chúng ta và 62 triệu người nhiễm bệnh COVID. Ngày hôm nay, con số đó đã tăng lên 273 triệu người nhiễm bệnh và con số tử vong đã lên đến trên 5 triệu người. Ở Việt Nam, theo thống kê, thì có đến hơn 1 triệu rưỡi người nhiễm bệnh và gần 29.000 người chết. Việt Nam xếp hàng thứ 23, thứ 32 trên thế giới đã nhiễm bệnh COVID. Nhà văn, nhà thơ Đỗ Văn Trọn đã phải diễn tả sự đau thương của ông qua bản nhạc Sài Gòn Buồn. Sài Gòn buồn, nhỏ lệ thương đau, được tin em từ nay mất rồi. Mỗi câu chữ như dòng nước rót vào mạch nguồn cảm xúc. Dường như không đứt đoạn của ông hướng về Sài Gòn thân yêu. Những chiếc xe nối đuôi về quê cũ, tìm an bình nơi những cánh đồng xanh. Nhớ Sài Gòn như lòng đang chảy máu, nước mắt rơi theo từng người lâm bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Bao nhiêu người đã mất người thân, bao nhiêu trẻ đã phải trở thành kẻ mồ côi, bao nhiêu người đã phải chịu sự cô đơn, sự khủng hoảng về kinh tế, những sự ra đi bất ngờ mà không ai có thể đoán trước được. Vì thế, ngày hôm nay, chúng ta những người có cùng một niềm tin, chúng ta phải làm gì để đổi lấy những sự tự do an bình đó? Trong lời viết của một cựu tổng thống Hoa Kỳ ở một buổi tuyên thệ của những người di dân được làm công dân Hoa Kỳ, ông ta nói, thật là một cuộc hành trình đầy cam go mà các bạn đã thực hiện được. Và ngày hôm nay, câu chuyện đi tìm sự an bình của các bạn mãi mãi sẽ được truyền đến thế hệ mai sau trong quốc gia này. Trong một thời gian ngắn mà chúng ta có với nhau, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện đó với các bạn. Cho dù các bạn đã bỏ rất là nhiều thời gian để trở thành một người công dân Hoa Kỳ, các bạn vẫn còn phải đương đầu với nhiều việc khác sắp đến. Và đó là những việc làm khó khăn cho một người công dân Hoa Kỳ. Các bạn có nhiều quyền lợi và cũng có nhiều trách nhiệm. Và bây giờ, các bạn sẽ giúp chúng tôi viết một trang sách mới trong lịch sử của nước Hoa Kỳ. Rất nhiều lần trong cộng đồng của chúng ta, bạn của chúng ta, người hàng xóm của chúng ta và những người đồng nghiệp của chúng ta đã từng đứng bên chúng ta để giúp đỡ và cho chúng ta có cơ hội đó. Cơ hội để đạt được tất cả mọi ước vọng chúng ta muốn, để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống. Đối diện với căn dịch bệnh COVID, không ai có thể diễn tả nổi những sự thương yêu của những người chung quanh chúng ta, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, hàng xóm chúng ta. Khi chúng ta đến Hoa Kỳ, chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ từ những người có lòng từ thiện. Họ đã giang tay đón chào chúng ta. Họ đã đưa chúng ta về đến nơi họ ở để cho chúng ta có một mái nhà che nắng, che mưa. Chúng ta những bữa cơm thật ngon miệng. Cho chúng ta có cơ hội học hỏi ở nơi trường học với những lớp dạy tiếng thổ địa mà mọi người trong chúng ta đã cố gắng uốn nắn miệng lưỡi để học. Những khó khăn đó chỉ là một phần từ nhỏ trong những ngày đầu định cư trên đất nước này. Sự khó khăn mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi cho đến khi chính chúng ta phải đi qua bước đường nguy hiểm đó. Một trong những việc khó khăn nhất mà những ai rơi vào tình trạng này cũng phải sợ hãi là nhận được tin chúng ta có COVID hay người thân của chúng ta có COVID. Và nếu ai trong quý vị có người thân phải đối diện với con vi trùng này, thì quý vị sẽ phải thắc mắc là làm sao mình có thể biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Làm sao mình biết khi nào căn bệnh này sẽ chấm dứt? Làm sao mình có thể giúp đỡ người thân của mình khi họ rơi vào tình trạng nguy hiểm này, khi mình phải cách xa họ, phải ly tán với họ? Trong năm nay, khi chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bước qua năm mới, chúng tôi cũng như quý vị luôn cầu xin cho sự bình an đến cho mọi người. Nhưng có lẽ chúng ta phải chấp nhận ý trời nếu chúng ta là những người có người thân trong gia đình đang phải đương đầu với bệnh COVID. Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, tân tiến hiện đại, công nghệ khoa học kỹ thuật, thông tin phát triển đến chóng mặt. Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần enter một cái, có thể biết hết thông tin, hình ảnh, sinh hoạt của người thân tận nửa cùng trái đất. Tuy vậy, mặt trái của xã hội chính là khoảng cách, tình làng nghĩa xóm, phố phường tối lửa tắt đèn chẳng còn có nhau, cổng cao tường kín, đèn nhà ai nhà nấy sáng, mỗi người một cõi riêng tư, không còn biết quan tâm, dửng dưng, vô cảm đang lan tràn trong đời sống hôm nay. Ấy thế mà mặt trái của xã hội hiện đại đã trở thành mặt phải của xã hội ngày hôm nay. Một việc quan trọng mà chúng ta cần phải đương đầu trong cuộc sống hiện tại là làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để bảo vệ chính chúng ta, người thân của chúng ta và không gieo thêm hiểm họa cho người xung quanh. Ngày hôm nay, những chia sẻ giữa chúng ta là điện thoại, iPhone, iPad, TV, Internet, điện thoại nhắn tin cho nó tiện, những màn ảnh nhỏ, to, có thể là những phương tiện hợp lý nhất cho chúng ta lại gần đến nhau. Cuộc sống của chúng ta đã không còn là một cuộc sống bình thường nữa. Cuộc sống của chúng ta bây giờ là nhìn nhau qua màn ảnh, nắm tay nhau trong không khí. Vì vậy, những câu chúc an bình, chúc sức khỏe có lẽ là một câu chúc đầy ý nghĩa nhất. Có bao giờ quý vị nghĩ cái từ negative mang đến cho mình một cảm nhận tốt hay có nghĩa là tích cực không? Ấy vậy mà ngày hôm nay, nếu chúng ta đi thử COVID mà chúng ta nhận được tin negative, thì đó lại là một việc để vui mừng. Chúng ta còn sống và chúng ta muốn sống. Thật vậy, chúng ta cần trái tim, cần sự thăm hỏi, cần những lời khuyến khích trong cuộc sống đầy những sự trắc trở. Chúng ta hãy xích lại gần nhau, hãy nói những lời thân thiện để cuộc sống này được an bình. Chúng ta hãy để những sự tham muốn dừng lại trong giây lát. Trong những giây phút còn lại của năm nay, chúng ta hãy ngồi xuống xem lại những chúng ta đã làm gì được cho người thân, người yêu của chúng ta. Những cuộc đối thoại giữa gia đình trong những bữa cơm hàng ngày là điều cần thiết. Những máy móc có đủ mọi sự quyến rũ đã không cho chúng ta có cơ hội bày tỏ những nỗi lo âu. Những niềm vui cần được chia sẻ bằng tình người. Ngày hôm nay, chúng ta phải làm mọi việc với một sự cẩn trọng. Càng xa nhau là càng nhớ nhau, và càng xa nhau là chúng ta càng thương yêu nhau. Một khoảng cách chỉ vòn vẹn có một thước thôi cũng đủ để giữ lấy một kiếp người. Hãy đứng xa một chút, lùi lại một tí để chúng ta có thể thấy một bầu trời an toàn. Quý vị ơi, đêm nay chúng ta hãy ngồi lại gần nhau bằng những phương cách tốt nhất có thể. Hãy chia cho nhau những lời thương yêu nồng ấm qua FaceTime. Hãy truyền cho nhau những lời nói ngọt ngào. Hãy ban cho nhau sự bình an mà không có một món tiền nào có thể mua được. Đêm nay Chúa sinh ra đời, Chúa đã xuống thế để mặc lấy xác phàm của con người. Chúa cũng phải đi tị nạn để tìm lấy sự bình an. Chúa đã không được may mắn như nhiều người trong chúng ta. Người đã phải hy sinh và sinh ra nơi hang lửa máng cỏ, nơi mà những người mục đồng chăn chiên đến để nghỉ ngơi. Nhưng khi chính Chúa đến với chúng ta là lúc người mang lại sự bình an cho nhân loại. Mùa đông đến đầy hơi sương phả lạnh, sự trầm luân không vượt khỏi kiếp người. Cuộc sống nào cũng đầy sự khổ tâm, nước mắt vẫn dài để lại bao đau đớn. Xin Ngài thương xót một kiếp người, ban cho chúng con một hồng ân Thiên Chúa, để chúng con vinh danh Thiên Chúa trên trời và người hiền được lãnh nhận bình an trong cuộc sống. Tôi hy vọng trong đêm thánh vô cùng này, trong giây phút tưng bừng mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ, sẽ có những âm hưởng của các bài hát về Noel mà chúng ta thưởng thức, như bản nhạc mà chúng ta nghe mãi vẫn muốn nghe hoài. Bài thánh ca đó còn nhớ không anh? Và trái tim của chúng ta sẽ cho đi tất cả những gì chúng ta còn có thể được khi trái tim chúng ta vẫn còn có những nhịp đập đều đặn trong những ngày tháng đêm đông giá buốt. Mong rằng với tình yêu này chúng ta sẽ sưởi ấm tất cả mọi người đang mong đợi một điều thánh thiện sẽ xảy ra trong đêm nay. Đêm hồng phúc, đêm huyền diệu, đêm thần thánh ca mừng, mọi người hân hoan, đất trời xa hòa. Với đôi bàn tay này, chúng ta hãy chắp tay cầu xin cho sự bình an đến với nhân loại, đến với người thân của chúng ta, đến với những người chúng ta thân quen và cả những người chúng ta không biết. Xin chúc cho những người tôi thương yêu, quý trọng, được sự bình an trong những ngày tháng tới. Và cũng xin chúc cho tất cả quý vị có một mùa lễ an bình. Xin cảm ơn sự thật sự của quý vị. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư ở văn phòng Empire Law Offices, chúc cho tất cả mọi người được bình an. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, cũng chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với gia đình một mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay, 6:30 cho đến 8 giờ, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
huyền diệu màn đêm, tình tu sang người trên cõi trời, chiếu soi muôn người vào một đêm Chúa ra đời. Trong lối lầm trình đêm ngày đến niềm an vui sáng tâm hồn, trong đêm giá lành niềm hy vọng mới bừng sáng lên, xua tan ách lầm than cho trần thế bình an. đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng đáp vai trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ, cánh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa, ơn châu báu không bờ bến, đi tìm kiếm của chỉ đêm. Ôi Chúa thiên đàng, cảm nếm cơ hàn, nhớ chén tiệc vương phong trần. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình, bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đến bù. Thiên đàng, cảm nếm cơ hàn, nhớ chén tiệc vương phong trần. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đến.
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 1-800-487-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.